Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, hổm rày chúng ta nghỉ, chúng ta về gián đoạn cả đầu như cả 10 ngày, trên 10 ngày gì đó. Thì cái chuyện đời mình không có nói gì được hết đó. Đều là tùy duyên và nhân duyên. Nói về không gian thời gian thì nó cũng ảnh hưởng nhân duyên và tùy duyên hoàn cảnh. Nói về tự thân của con người cũng vậy. Cái thân phận bèo mây này thì nó có gì mà mình đặt cái tự tin cho được đâu. Cho nên tất cả đều không có thể có cái gì mà mình đặt cái niềm tin trọn vẹn được hết. Vì thế mà người xưa cũng như người nay sống ở trong cái cảnh, hoàn cảnh, môi trường, người ta thường nói rằng lực bất tòng tâm. Nghĩa là cái tâm của mình có khi nó muốn việc này việc nọ, có người thậm chí là nếu mà không biết điều khiển nó là muốn nhiều lắm, muốn nhiều lắm, muốn dữ lắm, muốn bao la vô tận. Muốn gồm thâu cả đại địa sơn hà, thì tất cả cái gì cũng muốn hết để làm cái ngã sở hữu của mình. Điều đó là điều có thật của đa số người. Trong đó có những người có một chút, có những cái phần giác ngộ, muốn tìm con đường giải thoát. Ấy thế mà rồi á, khi mình đi vào đạo Phật, bước vào đạo Phật rồi cũng còn quên mất cái sơ tâm. Vì vậy mà khi mà làm việc thi thố ra khả năng, làm việc đạo của mình nó còn lệch lạc hướng đi. Điều đó chứng tỏ rằng là mình không có cái gì mà gọi là tự tin được cả, kể cả tin mình. Vì vậy mà trên bước đường tu học phải phấn đấu dữ lắm mới được. Phải phấn đấu dữ lắm mới được. Phải tập. Phải tập nhớ cái từ chánh niệm và chánh kiến. Phải luôn luôn phải nhớ hai cái từ đó cho thường xuyên. Chứ nếu mình quên lời cảnh giác là nó lệch hướng đi liền. Nó hổm rày là chúng ta nghĩ lâu quá rồi, bữa nay bắt đầu làm lại. Bữa nay chúng ta bắt đầu làm lại. Bữa nay là nếu mình tiếp tục theo kỳ trước thì nó là thuộc về kỳ thứ 150. Kỳ thứ 150. Cái bài tham thiền số 6 trong cái tập ngón tay chỉ tăng 5. Cái bài này có cái nhan đề là thân phận bèo mây. Và hôm nay là hiện giờ là hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2011, nhằm ngày 25 tháng 6 năm Tân Mão. Bây giờ là 5 giờ sáng. Bữa nay cũng còn chưa, cũng còn muốn nghỉ nữa. Nó cũng uể oải, nó cũng muốn nghỉ ngơi. Nhưng mà rồi tự thắng mình thử coi. Kinh điển cũng có nhắc nhở là chiến thắng ngàn quân địch không bằng tự thân mình. Tự thân mình là khó lắm. Cho nên bây giờ thì nó cũng còn muốn nghỉ ngơi. Nhưng mà nói thật là nói, báo cáo với các Phật tử cũng như tăng ni trẻ đó, đối với tôi bây giờ thì gọi là nghỉ ngơi chứ. Hằng ngày cái tâm trí của tôi nó ở trong, coi như nó thường xuyên, nó liên tục, nó ở trong kinh điển hết á. Tôi nói cái đó thì tụi nhỏ khó tin lắm, tăng ni trẻ khó tin lắm, cũng như là Phật tử nghe. Phật tử mà còn vừa làm ăn, vừa tạo công danh sự nghiệp, nghe cái đó cũng khó tin. Và điều đó hàng Phật tử tại gia khó tin là điều phải, bởi vì Phật tử tại gia không dễ gì có môi trường hoàn cảnh để làm được cái việc thường xuyên liên tục ở trong kinh điển bao giờ. Còn tăng ni trẻ thì có thể có thời gian, có điều kiện. Nhưng mà cái tâm tư của tăng ni trẻ đó cũng khó điều phục nó lắm. Cũng giống như cái câu mà tôi vừa nói, người xưa nói, người nay cũng nói là lực bất tòng tâm. Cái tâm của hàng tăng ni trẻ có khi hướng về đạo Phật, muốn đi theo con đường của Đức Phật, muốn có giải thoát giác ngộ. Nhưng mà có khi mình điều phục cái tâm không nổi, nó không phục tùng trọn vẹn, cho nên nó rất là dễ chạy theo cái vọng tâm, cái vọng tưởng, cái vọng niệm trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên tôi nói rằng là tôi thường sống ở trong kinh điển. Các vị khó tin là điều đó không trách được. Điều đó có thể chấp nhận được, không tin có thể chấp nhận được. Còn tôi, phần tôi đó thì tôi nói như vậy cũng không phải giỏi gì lắm đâu. Là do tôi dạy học Phật Pháp cho tới năm nay là hơn 60 năm mà. Chỉ là một việc một là dạy học và dạy học các trường Phật học, cũng như diễn giảng Phật học hơn 60 năm. Nó vượt qua bao nhiêu cái vui, cái mừng, cái thương, cái ghét, cái phải, cái quấy, y như tất cả mọi người. Dù là làm Phật sự mà nó vẫn có cái đó. Chẳng qua là mình phấn đấu, mình coi những cái thị phi nhân ngã, phải quấy hơn thua tốt sau đó là một cái thành phần đối lập. là cái đối tượng mà mình thường tư duy quán chiếu, do vậy mà mình tỉa nó, mình diệt nó lần lần, giống như người ta quánh giặt thì gọi là bắn tỉa, tiêu diệt một lần không được thì ta tỉa. Nghe nói chứ còn tôi không có đi lính, không đi quánh giặt, biết đánh giặt mà đánh du kích thì người ta bắn tỉa, chứ ra trận mà quánh mặt trận mà ồ ạt đó thì những cái nước nghèo yếu đó đâu có đủ lực lượng mà chống với mấy cái nước mạnh. Cho nên nó chế ra cái thứ phương pháp đánh giặc bằng du kích, nghĩa là lấy ít đánh nhiều. Đánh di động, chỉ du kích là đánh bằng cách di động, chạy đầu này bắn vài cái, chạy đầu kia núp bắn tỉa một vài tên, thí dụ vậy. Chứ đánh mặt trận mà súng đạn mà không có đủ đánh, không có đủ bắn với mấy cái nước vào, cho nên đánh du kích. Thì trải qua thời gian mà nhiều năm như vậy, mình phải đặt những cái tiền tài sắc dục danh lợi, tức là tài sắc danh thực thùy thị phi nhân ngã phải quý hơn thua tốt xấu vân vân, nó thành cái đối tượng đối địch của mình. Rồi mình chơi theo kiểu du kích đó, nay mình diệt được một ý niệm về tham danh, vài ba bữa nữa mình diệt ý niệm về tham tài, bữa sau mình giảng cái bài kinh đó mình cần diệt ý niệm về tham sắc, rồi mình giảng bài kinh nọ mình gặp cái bài vấn đề tham ăn, tham chơi bời, liêu lỏng, tức là những cái đối tượng tài sắc danh thực thùy đó, thỉnh thoảng mình gặp nó là mình giết nó. Mình giết thì cũng không đơn giản đâu, giết rồi nó bên này nó tràn qua bên kia, nó né qua bên kia, giết bên kia nó lòn qua bên nọ, nó cũng trốn tránh dữ lắm, cho nên nó không để cho mình giết dễ dàng đâu. Cho nên đối với ngũ dục lạc, đối với thất tình, mình phải đánh du kích để mình diệt lần lần, chứ không có dễ dàng. Tôi thì sở dĩ tôi nói như vậy đó, tôi nói rằng tôi dễ hơn tăng ni trẻ, dễ hơn các Phật tử đó là tôi đánh một trận giặc hơn 60 năm, mà chỉ là một việc là đánh giặc phiền não vô minh, và đánh công khai có, đánh du kích có. Việc từ từ, việc lần lần, cho tới năm nay là hơn 60 năm á mà. Cho nên là tôi thường xuyên liên tục ở trong kinh điển, điều đó đối tôi là không khó lắm. Còn như Phật tử, như tăng ni trẻ là khó, điều đó là đúng. Là tại vì cái tuổi này giờ tôi có muốn gì đi nữa cũng không có muốn được, nó thẳng như thế. Không có ngu gì mà muốn tham tài nữa, tài để cho ai ăn vậy ăn kiểu nào. Còn như xây dựng chùa chiền tháp tượng thì như các vị biết rồi đó, tôi không làm cái đó. Vì mua tượng Phật, ở trong tượng Phật không có Phật, cho nên tôi không mua tượng Phật. Kể cả Phật ngọc mà người ta cho, ta mướn về người ta cho mướn lại đó, tôi nghe cái đó là tôi công kích, là các vị biết rồi đó. Kể cả Phật bằng ngọc cũng không có Phật ở trong đó. Thì các cái thứ tượng Phật khác đó, nó cũng y vậy, trong đó không hề có Phật. Cho nên tôi không mê Phật, tôi không mê Phật cốt, Phật tượng gì hết. Còn chùa chiền là tôi cho rằng là các chùa đẹp, cũng trong đó cũng không có Phật. Cho nên tôi cũng chẳng có quyên tiền, xin tiền, kêu gọi các chùa nào hết, chùa lớn, chùa nhỏ gì không cất. là tại vì tôi biết rằng Phật không thèm ở chùa. Bởi vì nếu Phật ở chùa thì hồi đó Phật nói với Phụ Hoàng xây chùa cho Phật ở rồi, chứ Phật đi khất thực mỗi ngày ngồi rừng ngồi bụi chi. Cho nên theo tôi biết là nếu mà cất chùa thiệt đẹp 1.000 tỷ Phật cũng không thèm ở. Tụi mày cất thì tụi mày ở đi, chứ ở cái chùa đó đội cái mà ta đi rầy la, ta đánh chửi mấy cái thằng nó không tắt điện, nó không tắt quạt máy, nó không quét chùa, nó không lo cái việc trang trí cho đẹp để người ta tới ta quở quan chùa sẽ dưa giái, nội cái mà đi rầy ra đi xây dựng, thậm chí là nổi phiền não vô minh mắng nhất mấy cái đứa đệ tử đó, rồi mình cũng đủ mất cái địa vị Phật rồi. Cho nên là tôi biết rằng là nếu mà xây chùa Phật cũng chẳng thèm ở. Cho nên tôi không xây chùa. Còn tháp thì tôi cho rằng là chùa đã không thèm rồi, còn sống mà không thèm ở, chùa đẹp, chùa sang, chùa giàu thì ngu gì chết rồi phải đi vay tiền, đi mượn nợ để làm tháp. Cho nên tôi cho rằng tháp cũng không có quý gì hết, cho nên tôi cũng chẳng thèm làm tháp. Đã chẳng những không làm tháp mà tôi còn không cho chôn nữa rồi chứ. Ông bác sĩ mà nhận xác, ở bác sĩ là phó tổng giám đốc gì ở bệnh viện trường đại học ở Dược Sài Gòn đã tới tôi rồi đó, tôi nói chuyện xong rồi tôi gửi cái di chúc của tôi rồi đó. Tôi chết rồi đem cái xác của tôi cho sinh viên y khoa học xong rồi làm cho cái thịt nó rã hết đi, cho rã thịt đi, còn cái bộ xương tôi đó gắn lại thành bộ xương để cho học trò học vĩnh viễn khóa này tới khóa khác, chứ không nên bỏ bộ xương uổng. Do vậy mà chùa không thèm làm rồi, mà tháp cũng không thèm làm luôn, xương cũng không thèm chôn uổng để cho học trò y khoa học. Cho nên là tôi chẳng có thèm cái gì nữa. Do vậy mà chẳng quyên, chẳng tới, chẳng xin. Nhưng mà nói không xin chứ Phật tử cũng có gửi tiền cho nha, lâu lâu cũng cho à. Cho nhiều cho ít gì cho, mà để không có lấy nhiều lấy chi, lấy ít thì được, người cho chút thì lấy. Mà đòi ai đó biểu đưa nhiều một lần nó không lấy. Thứ nhất là những người mà làm ăn hơi cực á, mà ta phát tâm, ta tưởng rằng cúng nhiều tiền là có phước nhiều, ta cúng nó không lấy. Người ít vậy ta gom lại để có đủ ăn thì lấy, chứ mà gom của một người giàu người ta nhiệt tình phát tâm cũng không. Lấy nhiều để làm gì? Tuổi già rồi, chùa không làm, Phật tượng không mua, đất đai sự nghiệp không thèm, không thèm nữa, nghĩa là bây giờ có chỗ ở rồi, còn danh để làm cái gì, tuổi này ai cứ danh để làm cái gì, lấy danh để làm gì, làm không nổi, cho nên danh cũng không thèm, còn ăn gì bây giờ thì ăn có bữa được có bữa không. Mà nếu ăn được thì nó cũng chẳng ăn bao nhiêu. Mà nếu có ăn được bao nhiêu đi nữa là Phật tử người ta cũng đủ rồi. Cho nên cũng chẳng cần phải bận tâm. Rồi chỗ ở, chỗ nghỉ ngơi thì cũng được hơn Phật quá nhiều rồi. Mà đòi làm cho tốt như ai đó thì như các bậc đại gia thì cái đó ngu quá, mình không có làm được. Đại gia người thế gian người ta còn cạnh tranh đua đòi danh vị để so sánh sự giàu sang, sự quý tộc của mình, chứ còn mình tu mà có cái chỗ ở là hơn Phật Thích Ca rồi, mà mình còn đòi làm cho đẹp, cho sang, cho giống như các bậc quý tộc trưởng giả cư sĩ thế gian đó, thì mình là cái thứ gì? cho nên cũng không thèm luôn. Do vậy mà cuộc sống của tôi là tôi nói rằng nó dễ là vậy đó. Còn tăng ni trẻ thì nếu mà quên mình đó, quên mình mà mình mê mình tiến sĩ thật sĩ trở lên thì mình lấy chức với tước đó thì coi chừng á, cái đó nó đòi hoài tới là cực khổ lắm đó. Đòi bằng cấp, đòi chức tước địa vị, đòi bằng cấp ở trong đạo, mà còn đòi bằng cấp thì chức tước địa vị thế gian là tất nhiên là thèm rõ nước giải rồi. Cho nên cái đó cực lắm, không có được cái gì hết. Tôi nhắc cho tăng ni trẻ cái điều đó. Nhưng mà tôi biết rồi, tôi nhắc là không phải ai cũng nghe. Nếu ai cũng nghe thì cái đạo Phật nó rực rỡ liền tức khắc hay sao? Đâu có được. Các vị đọc lại sách xưa đi. Các vị tổ, có những ông tổ cũng rầy dữ lắm, quở trách, nhắc nhở dữ lắm. Nhất là ông tổ, gần đây tôi đọc ông tổ Lâm Tế, gọi là Lâm Tế Ngữ Lục. Ông tổ Lâm Tế, ông nói mạnh lắm, ông nhắc nhở mạnh lắm, gần như ông chửi tàn khốc. Ông chửi rất là chân lý, nói chửi chứ kỳ thật không phải chửi, nhưng mà nói chân lý mà muốn nói cho nó rõ là thành ra phải nói ngôn từ mạnh thẳng, mạnh bạo. Rồi người ta nghe như chửi Phật, chửi trời, chửi A-la-hán, chửi tuốt lốt hết, nhưng mà kỳ thật không phải chửi. Nói như vậy để cho nó nổi bật những cái ý cần nói lên. Rồi người ta nghe, người ta không biết, người ta nói nó mạnh bạo, nó chửi chứ không có phải. Nghe cái ngữ lục của tổ Lâm Tế nhắc nhở mạnh lắm. Mà nếu tăng ni mà bằng lòng mà chịu nghe cái đó, đó là mình coi như mình bắn tỉa được nhiều lắm cái thứ giặc phiền não vô minh đó. Các vị mình để ý, mình đánh du kích thôi chứ còn đánh mặt trận không nổi đâu. Mỗi ngày đi học, mỗi ngày đi dạy, mỗi ngày nhắc nhở cho mình, cho người, đều là phải mỗi ngày phải nhắc nhở, và mỗi ngày phải tiêu diệt. Mà dùng cái danh từ theo du kích thì gọi là bắn tỉa. Mỗi ngày phải tỉa, phải nhớ mà bắn tỉa cái vô cái giặc phiền não vô minh. Thì tôi nói như vậy đó là tóm tắt lại là chúng ta phải bắn tỉa, phải quấn trường kỳ kháng chiến mấy mươi năm vậy đó. Cho nên tôi mới có ngày nay là tôi khoe với các vị rằng là cái môi trường hoàn cảnh của tôi bây giờ là thường ở trong thiền định, thường ở trong kinh điển, moi cái kinh điển cũ của mình học mấy mươi năm ra, rồi nhớ câu kinh nào cũng đều là quý giá vô cùng tận. Còn hồi mình trẻ đó, câu kinh đó mình nghe nó dễ ợt à, mình đọc thuộc rồi mà mình nghe nó dễ ợt à, như nói để chơi. Bây giờ lớn tuổi rồi không phải vậy. Bây giờ không có câu kinh nào nói để chơi nữa hết. Câu kinh nào là cái giá trị nó bây giờ nó là vàng ròng cũng không có đổi được. Tôi nói thí dụ như về cái bài đơn sơ mà tăng ni trẻ ai cũng có học rồi hết trơn. Để nhất giác ngộ thế gian vô thường, câu nói đó cũng vàng ròng cũng không đổi. Thế gian vô thường quốc độ mới thấy. Lấy cái đó, cái đề tài đó mà quán chiếu suốt cả cuộc đời mình. Lẽ ra mình không bao giờ được phép quên. Mà hồi nhỏ thì quên nè, học rồi quên y như không có học. Bây giờ thì tôi xin nhắc, xin khoe khoang rằng là lúc nào tôi cũng nhớ nó, không hề có quên. Thế gian vô thường quốc độ nguyên thí không hề có quên. Tứ đại khổ không ngũ ấm vô ngã cũng không hề có quên. Sinh diệt biến dị hư ngụy vô chủ, không có lúc nào tôi quên cái đó. Tâm thì ác nguyên, hành vi tội tạo, Như thị quán sát tiệm ly sinh tử, cái bài đệ nhất giác ngộ. Cái bài đó trong kinh Phật nó ở trong nhiều kinh đều có cái ý tứ đó hết. Nó hay dữ lắm mà tụi nhỏ thì thấy không có hay gì hết. Mà tuổi lớn rồi các vị mới thấy nó. Nếu mà các vị có ý chí mà các vị quên đi những cái ngã, những cái ngã sở hữu của các vị, các vị có bắn tỉa được nhiều rồi, nhiều giặc rồi đó, các vị thấy cái bài đó cái giá trị dữ lắm. Những cái bài đa dục di khổ, sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại đó, cái đệ nhị giác ngộ cũng vậy, cái giá trị vô cùng tận, chứ không phải giống như hồi nhỏ. Cho nên tăng ni trẻ mà bây giờ mà không dễ dàng ở trong thiền định là điều đó tôi nói rồi đó, chấp nhận được là tại vì các vị chưa có lâm trận, chưa có lâm trận đối đầu với phiền não vô minh, và các vị còn hướng ngoại nhiều quá, cho nên là ứng dụng những cái bài kinh đó nó khó lắm. Phật tử tại gia cũng vậy, cũng khó. Tôi dễ là do hơn 60 năm chiến đấu, cho nên cái lực lượng đối lập đối với tôi là nó suy yếu dữ lắm. Cái thành quả của tôi chiến đấu coi như là thành công tốt đẹp. Do vậy cho nên tăng ni trẻ phải phấn đấu nhiều nữa. Bây giờ thì các vị còn có thể bị thua nhiều lắm đó, nhưng mà phải phấn đấu. Đánh mặt trận không nổi thì đánh du kích. Đánh công khai không đủ thì đánh trộm, đánh lén, phải tỉa, phải tiêu diệt tỉa, từ tên phiền não vô minh như vậy. Thì sau này là các vị cũng thành công được với ý chí phấn đấu của mình. Còn Phật tử tại gia thì khó hơn đó. Nhưng mà Phật tử tại gia có cái ưu là nếu mà cái ngày mình làm việc mà hưu trí rồi đó, tiền lương là phần nào là tiền lương ăn lương, phần nào là cái tiền tích lũy, mình lấy cái đó rồi mà ăn đó, rồi cũng tập buông bỏ đi, tụ tập buông bỏ. Để trước hết là đã hưu trí rồi là buông bỏ về cái ngã sở hữu được một phần rồi. Rồi thường tư duy quán chiếu về ngũ ấm, vô ngã, ngũ quẩn và không, giảng pháp như quyển. Rồi các Phật tử cũng có thể đi lần lần tới cái chỗ giải thoát từng phần trăm trên con đường tiến tới Niết Bàn. Bây giờ thì tôi nhắc cái bài này, đọc cái bài này, thân phận, bữa nay có cái bài là thân phận bèo mây. Thân phận bèo mây này là tôi thấy rằng là tôi viết cái bài trực chỉ đề cương này là coi như cũng đủ lắm rồi. Bây giờ tôi đọc cái bài trực chỉ đề cương trước, để cúng dường cho tăng ni trẻ, cho Phật tử tại gia cái bài thơ thân phận bèo mây. Trực chỉ viết rằng: vận dụng tuệ nhãn mà quán sát kiếp nhân sinh, thiền sư thấy không phải chỉ có một ai đó không có chỗ thường trú, mà tất cả nhân loại cũng như nhau, đều là tạm trú. Tạm trú trăm năm là đã khó lắm rồi, còn mà đòi tạm mà tạm trú là đòi đòi nó ở luôn thì không bao giờ có rồi, thường trú là không có rồi. Cái bài Phần Phần Bèo May thì câu đầu là tôi chẳng có một địa phương thường trú. Đây là nói thân phận tôi, mà cũng đồng thời là nói thân phận chung cho tất cả con người. Tôi chẳng có một địa phương thường trú. Hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Thì cái câu đầu nói rằng là không ai thường trú được hết. Mà riêng về tôi thì nó có cái ngộ nghĩnh là cho tới bây giờ, cái này thỉnh thoảng là tôi cũng có nhắc, cho tới bây giờ tôi ở đây là hơn 4 năm rồi mà mình chưa được thường trú ở đây đó nha. Không biết làm sao mà chính quyền ta để, ta nói chắc mình tu hành không quan trọng hay sao, ta không cho mình thường trú, chưa cho. Thế nên cái câu này là vừa là cái nghĩa bóng đối với nhân loại nói chung, là ai cũng đều tạm trú trên cái cõi, trên cái cõi tạm này hết á. Đời là một cõi tạm, ai đó ở trên sống trên cõi đời này đều là một cõi tạm hết, cõi tạm trăm năm vậy thôi. Nhưng mà cõi tạm trăm năm có người được có giấy tờ gọi là được thường trú. Còn như tôi thì mấy chục năm nay không có giấy thường trú, ở tạm không, cái đó cái ngộ nghĩnh không biết sao. Có cái nhân duyên gì để nhắc nhở cho mình rằng mình đừng có đòi thường trú, trước sau gì mình cũng rời bỏ cái trần gian này, cho nên có đòi tạm trú đi nữa nó cũng vậy thôi. Thế cho nên ở đây là ở Bình Dương mấy mười mấy năm cũng không có thường trú, cũng tạm trú, giờ lên đây ở đây nay 4 năm hơn rồi cũng không có thường trú. Cho nên cái câu này tình cờ mà nó trúng nghĩa đen cả nghĩa bóng, tôi chẳng có một địa phương thường trú, hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Nhân đây thì là tôi đọc nguyên bài thơ ha, nguyên bài thơ. Tôi chẳng có một địa phương thường trú, hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày, nhìn sự vật thú vị tôi cười và biết rõ, nói gì cũng không bao giờ trúng. Cái bài thơ này nếu mà ai đó thấy nó không hay, đọc qua rồi bỏ thì thiệt sự nó cũng đọc qua rồi bỏ, không có đáng gì hết. Nhưng mà nếu mà muốn cho nó hay, muốn thấy cái hay của nó thì lôi cái kinh điển mà mình đã học, mình moi những cái giáo pháp ở trong đầu mình mà mình đã học đó, mà ứng dụng với mấy câu thơ này đó thì các vị sẽ thấy cái giá trị của nó, phải nói rằng tốt lắm, lớn lắm và sâu sắc lắm. Nếu muốn thấy nó quý thì nó quý, cũng như kim cương vậy đó. Nếu mà nhìn kỹ nó thì thấy cái đẹp của nó, thấy cái quý của nó. Còn nếu mà như kim cương mà nếu mình nhìn qua kim cương như miệng dây chai, miệng khói, như miệng ly bể rồi đó, nó cũng chiếu giống nhau, thì là học kim cương nó cũng không có khác gì hơn ba cái thứ chiếu của thủy tinh đó. Nhưng mà với viên thợ ngọc đó thì người ta nhìn kim cương, ta cầm cái viên kim cương, người ta biết cái giá trị của nó khác rất xa với cái miệng ly, miệng ống khói, viên cái miễn thủy tinh bể. Cho nên cái bài này nó, nếu muốn thấy nó hay thì nó cũng hay dữ lắm, mà nếu đọc qua thì nó cũng chẳng là có bao nhiêu mấy chữ đó thôi, có bốn hàng, mỗi hàng có mấy chữ thì chẳng có gì giá trị. Tôi đọc lại, tôi chẳng có một địa phương thường trú, hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Không phải mình tôi được tạm trú với pháp thân đâu nha, mà cũng không phải mình tôi là thường trú đâu, là không có địa phương thường trú đâu. Tất cả mỗi lần tôi nghe nói nhân loại trên mặt đất này là trên dưới 8 tỷ hơn, rồi bây giờ sẽ nghe nói lại hình như có 7 tỷ gì đó, thì cái điều đó cũng đừng có thắc mắc. 7 tỷ, 7 tỷ rưỡi, 8 tỷ, 8 tỷ 1, 8 tỷ 2 gì cũng đừng có thắc mắc làm chi. Bởi vì về mặt nhân chủng hợp đó thì nó biến chuyển mà, chết nhiều chết ít, sinh nhiều sinh ít, cho nên nó chuyển biến từng năm, không có gì có giá trị cả. Đừng quan tâm cái đó lắm. Mà ở đây tôi muốn nói rằng là chẳng phải một mình tôi là chẳng có địa phương thường trú, mà là 7 tỷ hay trên 7 tỷ người gì đó cũng chẳng có ai là thường trú cả đó. Thường trú giỏi lắm là cũng 115 năm là tối đa. Tôi nghe trên thế giới có những người 115 tuổi, thỉnh thoảng có, quả quằn có, chứ cái đó không có nhiều. Và hiện nay nghe Việt Nam mình cũng có được ít vị trăm tuổi. Và thỉnh thoảng trên thế giới có những vị 115 tuổi. Cách đây mấy chục năm mà tôi có đi đám một vị đại lão hòa thượng 120 tuổi. Mà cái đó đời tôi là 8, năm nay là 84 năm rồi đó. Chỉ có đi được một lần là ông đại lão hòa thượng đó là nói 120 tuổi rồi. Cái đó không dễ gì có. Thì dù là 120 tuổi đi nữa, so với cái thời gian vô tận này nó có nghĩa lý gì? Cũng đâu có được gọi là thường trú đâu. Cho nên là tôi chẳng có một địa phương thường trú. 7 tỷ người, 8 tỷ người trên mặt đất ngày nay cũng chẳng có một địa phương thường trú. Hiện nay tôi tạm trú với pháp thân, mà tất cả các vị cũng tạm trú với pháp thân hết đó. Tại các vị không biết đó, các vị không có học Phật, các vị không thấy, không biết cái đó. Chứ mà người có học Phật rồi là thấy mình á, cái thân của mình á, nó cũng nhiều cái điều kiện nó hợp lại, nó thành giống như là cái quả địa cầu vậy đó. Cái thân của quả địa cầu nó vô số điều kiện, vô số dữ liệu hợp thành ra cái quả địa cầu. Nói chung là cái địa cầu thì nó gồm có đất, nước, gió, lửa, kiến đại và thức đại, tức là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiết, thức. Cái đó là cái tài nguyên, cái sở hữu, cái dữ liệu để kết thành cái quả địa cầu. Như vậy thì quả địa cầu nó không phải tự nó là cái gì để nó làm ra nó hết á. Mà tất cả những cái đó, tất cả những cái chất đó, cái tánh đó, cái chất đó, cái dữ liệu đó, cái tài nguyên đó, nó biểu hiện qua địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Tất cả chất liệu đó, tánh đó, chất đó, tài nguyên đó gom lại thành cái vũ trụ, thành cái quả địa cầu. Chứ quả địa cầu tự nó không có là gì hết. Mà quả địa cầu nó nhiều tánh, nhiều chất, nhiều tài nguyên, nhiều dữ liệu như vậy thì cái thân của con người mình đây nó cũng vậy đó, cũng nhiều tánh, nhiều chất, nhiều dữ liệu, nhiều tài nguyên như vậy nó mới thành ra cái thân này.
Cho nên quả địa cầu nó có bao nhiêu hằng hà sa số cái gom lại để thành nó, thì cái thân ngũ quẩn ngũ ấm của mình đây nó cũng hằng hà sa số cái tài nguyên như vậy, nó thành ra cái thân này. Do vậy cho nên cái gì trong vũ trụ có là trong con người mình có. Và cái gì mà con người mình mà tồn sinh hiện hữu đây là tài nguyên, là sự sẵn, là dữ liệu của vũ trụ nó gom lại đó. Do vậy cho nên cái thân của mình là pháp thân. Cái thân của mình nó là cái hội tụ của dạng pháp. Thân mình là nó hội tụ của tất cả những cái hiện tượng dạng pháp bên ngoài, nó đều là dữ liệu, đều là tài nguyên, đều là điều kiện, đều là môi trường để nó gom lại thành cái thân này đó. Cho nên cái thân của mình cũng là pháp thân đó. Nó là chi tiết, nó là từng phần nhỏ của vũ trụ bao la này, của giảng pháp này. Cho nên nó hiện nay tôi tạm trú với pháp thân, Phật thấy cho được cái đó rồi các vị mới sướng. Sướng ở chỗ nào? Sướng cái chỗ là ngày nào đó sống, và hiện giờ là các vị sống rồi, sống chơi, làm chơi, ăn chơi, ở chơi, rồi đọc sách chơi, rồi khi nào muốn thích nghe nhạc thì nghe nhạc chơi, thích muốn ca chơi, thích nói chuyện thì nói chuyện chơi, không nói được là thôi. Rồi muốn văn nghệ thì cũng văn nghệ chơi cũng được vậy, rồi trở về đọc kinh điển chơi, rồi nhận thức cái chân lý của đạo Phật hay quá, vậy là bây giờ tu chơi. Hay quá, thế gian vô thường, quốc độ nguyên thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị hư ngụy vô chủ, tâm thì ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quốc sắc tiệm ly sinh tử. Hay quá, thế thì bây giờ tu chơi buông bỏ, để tập buông bỏ nó nhẹ dữ lắm, nó sung sướng dữ lắm. Rồi tu chơi vậy đó, thấy rõ là đa dục di khổ, sanh tử bị lao, ai tham dục nhiều khổ lắm, tham dục nhiều khổ lắm. Cho nên làm tổng thống đừng có ganh tị với người ta làm chi. Tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng, tổng trưởng rồi cũng vậy, đừng có ganh tị. Coi vậy cho người ta cũng cực lắm, người ta mới có lương, có bổng, người ta ăn, và người ta mới có nhà đẹp, ta sung sướng vậy là cực lắm đó. Bởi vì đa dục là di khổ, sinh tử bị lao, tuần tham dục khởi. Dựa vào đâu mà tôi nói vậy? Tôi dựa vào Phật Thích Ca của chúng ta. Nếu như vua là sướng thì tận lẽ Đức Phật ta là ngu à? Nếu là quan bồ là sướng, bộ trưởng, tổng trưởng là sướng, nhà lầu xe hơi là sướng, tận lẽ là chúng ta thấy những gì đó là sướng, là sang, là trọng, là quý phái, thì tận lẽ là ta khinh miệt Đức Phật Thích Ca chúng ta là ngu si hay sao? Mà nếu Phật Thích Ca của chúng ta mà là ngu si thì tại sao mình lại đi làm cái đệ tử của cái thằng ngu si, cái ông ngu si như vậy? Mình thấy cái đó quý chứ. Cái mình làm một vị khất sĩ đó, cái đó là mới là cái nhân của giác ngộ của giải thoát. Mình quý cái giác ngộ giải thoát đó, là cái nhân đó, là cái nhân khất sĩ, cái nhân không có sự nghiệp. Mình quý mình mới theo. Mà mình theo thì bây giờ là tất nhiên là mình phải thấy được cái sự nghiệp nhiều là khổ, danh vận nhiều là khổ, địa vị lớn là khổ. Phải thấy cho được cái đó. Và phải thấy rằng không chức tước, không danh vọng, không địa vị, không sự nghiệp là sướng, mà có là Đức Phật Thích Ca. Có Niết Bàn vô thượng, Bồ Đề vô thượng là sướng, thì mình mới là tôn làm Phật của mình chứ, làm bổn sư của mình. À, do vậy cho nên mình không được khinh Phật nha. Nếu mình là bằng lòng làm đệ tử Phật thì mình không được khinh Phật. Mà không được khinh Phật thì có nghĩa là mình phải thấy rằng là mình tạm trú với pháp thân. Mình sống một đời sống đơn giản, thiểu dục, vô vi, thân tâm tự tại, không phải là bần tiện, không phải là nhục nhã, không phải là người đáng xấu hổ, mà là con người có giải thoát, có giác ngộ, là người cao thượng. Phải thấy chỗ đó, phải thấy chỗ đó mới tu được đó nha. Để rồi thấy mình là một cái phần nhỏ của cái pháp thân vô tận này. Do vậy mà mình chết rồi, chết chơi vậy. tôi chơi vậy, tôi chơi để buông bỏ, chơi giống như Phật Thích Ca vậy, nó buông bỏ hết rồi cuối cùng mình chết, chơi nằm nghiêng ở ở trong ở dưới mấy cây ta la sông thọ đó rồi chết chơi vậy đó, phải thấy cho được cái đó đó, chết rồi là trở về hòa nhập với cái thân của cái thân ở trong vạn pháp, ở trong tất cả vạn pháp. Bởi vì thân mình là cái hiện hữu, là cái tích lũy, là cái hỗn hợp của vạn pháp, thì bây giờ chết rồi là nó trả về cho cái chất liệu nào đó, của tánh nào đó của vạn pháp, cho nên không có sợ. Vì vậy mà những người tu hành là những người sanh tử, ta coi như đồ chơi là vậy đó, không có gì đáng sợ hết đó. Hồi đó bao nhiêu cái vật liệu đó, bao nhiêu tánh đó, bao nhiêu chất đó, nó gom lại nó thành cái thân ngũ ấm này. Bây giờ thân ngũ ấm này chết rồi thì nó trả về những cái chất đó, cái số liệu đó, cái dữ kiện đó, ở đâu trả về đó vậy thôi chứ không có gì hết đó. Trả về cho cái pháp thân mình, pháp thân nó hội tụ lại mình, thành ra mình. Bây giờ mình trả về cho cái nguyên quán của nó vậy thôi. Cho nên cái câu mà hiện nay tôi tạm trú với pháp thân đó, tất cả các Phật tử tại gia cũng được, cũng là người tạm trú với pháp thân như vậy. Tăng ni trẻ cũng là tạm trú bằng ở trong pháp thân của mình. Rồi ngày nào đó là mình cũng trả nó về với cái nguyên quán của nó, mà mình chẳng có cái gì mất. Do vậy mà kinh điển Phật gọi là sanh chẳng có thật sanh, nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, diệt chẳng có thật diệt, nhân duyên chia ly thì gọi là diệt, rồi nhân duyên hòa hợp trở lại thì gọi là sanh. Vậy thôi, học cho được cái đó rồi mình thấy gì nó sướng là vậy đó. Hiện nay tôi tạm trú với pháp thân, chẳng cần đòi thường trú, bởi vì thường trú cũng không có thường được, trăm năm trong 15 năm là hết mức rồi đó, thì có thường gì đâu. Vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn, tháng qua ngày. Cái câu này cũng sâu sắc đó, nếu muốn thấy ra sâu sắc thì nó thành ra sâu sắc. Tôi xin là báo cáo với tất cả các vị là tôi không có đi ra khỏi cái đất nước Việt Nam gì hết trơn. Vậy mà tôi dám nói tôi là vũ trụ tôi ngao du. Tôi dám nói vậy đó. Là bởi vì vũ trụ với tôi thì vũ trụ mà có đi hết cái quả địa cầu đi nữa, nó cũng thứ giống như chỗ tôi ở. Chỗ tôi ở sao thì vũ trụ nó vậy. Tất cả là cái vùng đất trên mặt địa cầu này, ở từ Na Uy là tận cùng phía Bắc, Na Uy Thụy Điển ở còn tận cùng phía Bắc ha, còn các nước ở Nam Cực, Bắc Cực rồi họ cũng ở vậy. Có cách đây 2-3 bữa có một vị ở Na Uy về thăm tôi nè, rồi lại hôm nay tôi nghe ở Na Uy có một cái anh nào đó, nó cuồng tín, nó đệ tử của Osama Bin Laden hay gì đó, nó bắn một hơi vậy là chết 70-80 người, 100 người và mấy trăm người bị thương. Rồi cái anh đó bị bắt rồi, mà anh đó bị bắt là tất nhiên anh đó cũng khổ dữ tận đó, chắc chắn là khổ rồi đó. Bởi vì anh xả súng anh bắn người ta đâu có cho rằng một mình ảnh, mà phải có cái động cơ nào, cho nên ta tìm cái động cơ đó thì cái anh này khổ sở dữ lắm đó. Thành ra là ở Việt Nam này cũng có giặc giả, thì ở Nam Quy là cái nước mà gọi là vua của bình an từ lâu rồi đó, mà bây giờ cũng có chiến tranh, cái kiểu đó là bắt đầu có cái gì đó. Rồi phía đông là Nhật Bản sụp đất, rồi phía tây thì Hoa Kỳ cũng bão tố cũng sụp đất, rồi cũng bể giếng dầu, rồi cũng khổ sở tràn ngập vậy. Rồi ở các cái nước Nam Phi, ở Argentina, rồi Nam Mỹ, rồi cuối cùng rồi cũng sụp đất, cũng động đất. Do vậy cho nên là pháp giới là bất nhị, pháp giới là nhất chân, chân lý sanh trụ diệt diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử ở đâu nó cũng vậy à. Cho nên tôi không có đi ra khỏi đất nước Việt Nam, mà tôi dám nói là vũ trụ tôi ngao du. Ở chỗ mà y như tôi coi như tôi đi vũ trụ hết rồi đó. Cái đó là tôi nói theo giáo lý Đạo Phật đó. Giáo lý Đạo Phật một là tất cả là một. Kinh Hoa Nghiêm mượn cái con sư tử bằng vàng mà người ta tạc ra, ta để ta chơi sư tử bằng vàng. Ta moi một tí xíu ở trong cái hậu môn của con sư tử bằng vàng đó. Ta làm ra một chỉ vàng thì ta bán bây giờ là cũng gần là 4 gần 4 triệu, 3 triệu 7, 3 triệu 8 gì của Việt Nam á. Và nếu một lượng vàng là 48 triệu đó. Moi một tí xíu chỗ cái hậu môn của sư tử vàng đó, ta làm ra một chỉ thôi là bán được 4 là 3 triệu 8, 3 triệu 8. Ba triệu tám một chỉ đó. Rồi moi ở dưới móng chân chút xíu cũng là cũng lấy chừng chỉ đó, cũng vậy, cũng y vậy. Móng chân là hậu môn hay là con cù cú của sư tử, hay là chỗ lỗ mũi, chỗ lông bòm gì, đều là lấy ra một chỉ là được 3.8 triệu hết. Lấy ra được một lượng thì là được 38 triệu. Người xưa ta lấy qua con sư tử vàng ta ví dụ cái vũ trụ này là một là tất cả là một. Móc chỗ nào của trong thân sư tử đều là vàng hết. Đều là một chỉ là 38 triệu một lượng là 38 triệu một chỉ là 3 triệu 8. Lấy đó mà suy thì là cái quả địa cầu này là một chỗ nào đó cũng giống y nhau. Đất nước Việt Nam cũng có thể có động đất, chẳng qua là chưa động mà nó có rung rinh rồi. Vậy thì bên Nhật đã có động đất, có sóng thần, thì Việt Nam này cũng rất là lo âu và cũng phòng ngừa sóng thần và động đất. Myanmar ở gần bên cạnh Việt Nam đây đã động đất cũng chết mấy trăm người. Đường Sơn Trung Quốc cách đây thời gian dài đã động chết một lần cả 10 triệu đó. Cả 10.000 gì đó ha. Nghĩa là trên thế giới này là động đất giống nhau, sụp đất giống nhau, và đào hầm đào mỏ rồi chết ở dưới hầm mỏ cũng giống nhau, rồi con người sinh dài bệnh chết cũng giống nhau. Do vậy cho nên là vũ trụ tôi ngao du mà tôi không có đi, mà tôi vẫn nói rằng là tôi ngao du vũ trụ, nghĩa là tôi ở đây chứ cùng với cái gì của vũ trụ có là ở đây có giống nhau. Cho nên là tôi không thèm đi Mỹ, không có xin tiền bên Mỹ gì hết á, mà tôi cũng có tiền Mỹ tôi xài lai rai á. Bởi vì Phật tử bên kia gửi gì lâu lâu gửi gì cho ít nhiều đó. Không có cho ngàn ngàn chứ còn cho trăm, hai ba người cho trăm thì cũng được. Thì cũng biết tiền Mỹ vậy. Chứ đâu cần phải mà đi hoài, mỗi năm đi mấy lần gì đâu. Cho nên là cái từ vũ trụ ngao du, tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày, nghĩa là ngao du rồi ngao. Đi đây, đi đâu, đi làm gì làm rồi nó cũng vậy à, cái từ cũng vậy nó hay lắm. Hồi xưa có ông thầy này là trong cái thời kỳ của tôi có biết. Ông thầy đã ngộ lắm, ổng tu đơn sơ xịch sạc. Nhưng mà mỗi lần mình đi đám gặp nhau gặp rồi có người này nói ù bên này ông giáo ở chùa kia đó ông người ta mới cúng ông ba mẫu đất là ông làm cái nghĩa trang lớn lắm ba mẫu đất rồi ông mua rồi tượng Địa Tạng bằng đồng về cái rồi ông bán cái chỗ mà chỗ có Địa Tạng đó thay vì là một cái nghĩa địa vậy đó có 4 triệu à mà ông dựng cái tượng Địa Tạng lên rồi thì ông bán mấy cái lô đất đó 20 triệu một cái huyệt gì đó. Bao nhiêu người ước ao khen ngợi, tràng ơi ông thầy đó thông minh quá ha, vậy là tiền nhiều lắm à. Cái ông yêu ma nào đó, ôi rồi nó cũng vậy à. Rồi ông khác lại nói, ôi có ông nó còn khôn hơn nữa, nên nó làm một hàng bốn ông Địa Tạng dài là trùm cả mẫu đất vậy đó. Cho nên chỗ nào cũng quý hết, chứ không có chỗ nào là 4 triệu, mà chỗ nào cũng thành 20 triệu một cái quyệt hết. Rồi ông nói, rồi cũng vậy. Rồi đi lên cái đám khác, nó ô cái ông kia bây giờ, ông mới người ta cất cho ông một cái tháp. Ông có phước lắm, có đức lắm. Ông mới nói, ông muốn cái tháp kia rồi có bộ đạo, cất cho ông cái tháp hành tỷ mấy ra. Tháp đẹp lắm. Ông nói, rồi cũng vậy. Cái chữ rồi cũng vậy là hay lắm rồi nha. Thành ra là cái câu mà vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày rồi cũng vậy. Đi đã, đi đây, đi đó, đi đông, đi tây, đi nam, đi bắc rồi cũng vậy. Rồi cái người không đi ở nhà rồi cũng vậy. Tôi không đi đâu hết rồi tới giờ cũng vậy. Còn có người đi Mỹ vậy, một năm đi 2-3 lần. Đi vào Úc 5-2-3 lần, Canada cũng đi hoài, rồi cũng vậy. Rồi đem về để cất chùa cả trăm tỷ vậy đó. Rồi đi gặp ông đó, nói ông nghe ông đó, ông đó rồi cũng vậy. Cho nên là vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày rồi cũng vậy. Cái câu này hay lắm đó. Cho nên tôi nói toàn người trẻ là đừng có đi nhiều. Các vị ở nhà, các vị tu thì báo tánh bổn đạo Việt Nam này có bỏ các vị đói đâu. Mà có chưa bằng Phật Thích Ca mà có người nào mà ngủ ở gốc cây đâu. Ít ra là các vị cũng có cái chùa nhỏ nhỏ, mà chùa nhỏ nhỏ ở tu được rồi. Chứ làm cái chùa trăm tỷ để làm gì? Rồi cũng vậy hà, mà cực hơn. Cho nên tôi muốn nhắc tăng ni trẻ đừng ham chùa. Nếu mà mình ở đậu ở ké người ta cho mình ở đó, mình tu được là cũng được nữa, khỏi cần làm chùa. Còn nếu mà người ta có cất chùa quan, chùa bỏ rồi mình sập rồi đó thì mình lãnh mình lấy cũng được, nhưng mà đều không có làm đẹp. Chừng nào dột thì nói báo tánh bồ đạo hùng làm lại. Còn không dẫu còn để về ở chứ không có làm đẹp. Phật Thích Ca đâu cần chùa đẹp. Nếu mà chùa đẹp mới là sang là tổng, thì chẳng lẽ mình chê Phật Thích Ca mình là ngu hay sao? Có chừng à, làm đệ tử Phật mà chê Phật ngu à? Phật ở gốc cây là nhiều đó, không có ở tỉnh xá nhiều đâu. Cho nên là có chừng xét lại à, các vị thiền sư hãy coi chừng xét lại. Phật Thích Ca không có lập nhiều thiền viện, nhiều chùa mà cũng càng không có làm cái đẹp à. Còn các vị thiền sư tự cho mình là ghê gớm, mình là uy tín, mình là đạo đức, rồi mình lập chùa cho thiệt nhiều, cả ngàn tỷ vậy đó, mình lập cùng nơi ở trên đó, coi chừng à, có phải thiệt thiền sư hay không đó à nha. Cho nên cái này là tôi nhắc là đi rẻ để ý đó. Đừng phỉ báng Đức Phật của chúng ta chứ. Đức Phật chúng ta không có ngu đâu. Đức Phật của chúng ta không có dại dột đâu. Đức Phật của chúng ta là lấy bằng cấp tiến sĩ là hàn lâm viện là đều phải cho đó. Mà Đức Phật đâu có thèm nói về mặt danh dự, về bằng cấp, về kiến thức. Đức Phật Thích Ca của chúng ta là nhà vua đó, ở tại cái hoàng cung đó mà Phật bỏ đi đó. Bây giờ mình đi xin tiền để cất chùa cho đẹp cho sang, để mình cho rằng cái đó là của mình đó, do đạo đức mà mình làm ra được vậy đó. Như vậy là Đức Phật không đạo đức bằng mình hay sao? Đạo đức của mình hơn đạo đức của Phật Thích Ca hay sao? Có chừng à, mình nói cái gì đó, kinh điển của mình để đâu mà mình đi nói như vậy. Vậy là học kinh cái gì, làm cho tự phần chi? Cho nên phải để ý à, vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày à, chứ không có đường gì hết á. Mà ở đây một chỗ đây chứ mà ngao du vũ trụ đó, bởi vì một là tất cả là một. ở bất cứ cái vùng nào cũng sanh già bệnh chết giống nhau, ở bất cứ dân tộc nào cũng sanh lão bệnh tử giống nhau, ở bất cứ đất nước nào cũng thành trụ quả không giống nhau, ở bất cứ cái vùng nào cũng sự vật nào cũng đều là sanh trụ di diệt giống nhau. Do vậy mà tôi ở một chỗ mà tôi viết cái câu này là hoàn toàn có chủ yếu chứ, có chủ ý chứ không phải là tình cờ đâu nha. Vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn thoát qua ngài, nghĩa là rốt cuộc là cũng vậy à, không có được cái gì hết á. Rồi thì cũng sanh già bệnh chết, rồi thì cũng sanh trụ dị diệt, rồi thì cũng thành trụ hoại không, rồi thì cũng vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu đau khổ tràn ngập. Vậy thì đi đâu được sướng bao giờ, và ở đâu mới được sướng đây? Không có. Ở đâu có giác ngộ thì mới có giải thoát, còn ở đâu mà không có giác ngộ thì không bao giờ có giải thoát được. Cho nên không có đi đâu hết á, không cần đi. Vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn thoát qua ngày, nhìn sự vật thú vị tôi cười. Sự vật này là cái gì? Động vật, thực vật, khoáng vật, phi vật, tất cả sự vật nó gồm có bao nhiêu vật đó. Khoáng vật là cái quả địa cầu và tất cả núi sông đất liền. Thực vật là tất cả cỏ cây hoa lá trong vũ trụ. Động vật là tất cả những con người và con thú ở trên trong vũ trụ, và tất cả những âm thanh, tất cả những nhạc khí trên thế giới đều là phi vật thể. Thế thì là vũ trụ này nó gồm có là động vật, rồi có thực vật, rồi khoáng vật, là phi vật, gồm lại gọi là vũ trụ. Nó là tài nguyên, nó là sở hữu của vũ trụ. Thành ra nhìn sự vật thú vị tôi cười, và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Cười là tại sao cười? Cười là gì? Không có cái gì nói được hết trơn á. Mình nói ai sang, ai giàu, không trúng. Sang giàu để làm gì? Có người sang giàu mà đâu có sung sướng gì đâu. Có người làm chức rất lớn mà cũng đâu có sung sướng gì đâu. Thậm chí là vua cũng còn sung sướng. Tổng thống là vua thì cực lắm đó nha. Đâu có sung sướng gì đâu. Được, có người ta sống đơn giản vậy. Chẳng hạn như là Đức Phật Thích Ca hồi xưa, so với vua với quan, Phật Thích Ca đâu có phải là cái người không có sung sướng, mà là Niết Bàn vô thượng, Bồ Đề vô thượng đó chứ. Cho nên nhìn sự vật thú vị rồi, thấy rõ rồi, nhận thức rõ rồi, cười và biết rõ rằng nói gì cũng không bao giờ trúng. Làm vua là cao tộc, là xá nữ, không có. Làm vua là cũng bị đã tính đó. Đã tính dài. Làm thủ tướng cũng bị thắng kiện thua kiện, bầu cử thắng bầu cử thua, nó đau khổ ghê gớm lắm. Còn làm quan thì nói chi, làm quan thì làm sao mà sướng được. Là Khổng Tử hồi xưa muốn làm quan quá, cho nên là đi hiến kế nước này nước nọ nước kia, đi giết có lúc mà không nhịn đói chết rồi. Xích chết là giữa thầy trò, cái một Tuyệt Lương ở nước Trần gần chết rồi. May mà không chết thì về dạy học chơi. Thế Khổng Tử là muốn làm quan dữ lắm. Cho nên Tần Bốc Thiên Tử cho cái quyền của Thiên Tử là trời con, là con trời đó. Cho nên rốt cuộc là cực khổ dữ lắm. Và nếu mà mình không có học Phật, không phải là đệ tử Phật, là không có nói cái gì trong vũ trụ này nó trúng được hết. Là anh nói cái gì nè, ví dụ như giờ anh nhìn cái cây, cái thông đây nè, ở trước cửa tôi đây nè, anh nói cái thông này là gì sinh, anh nói đi.
anh nói cái gì sanh cái thông, tìm ra cái gì sanh cái thông không có. Và tôi hỏi anh, nếu anh nói cái thông gì sanh đi, rồi tôi hỏi thêm cây nữa, vậy chứ cái cây nước với cây dẹt tại sao nó không sanh ở trước cửa tôi đây, mà nó chỉ cây nước cây dẹt chỉ sanh ở nơi cái vùng đất rồi nước mặn, dùng mé biển mé sông mé biển ở đất bồi của sông biển, chứ không bao giờ nó mọc ở trên cái đồi núi của cái đồi tài dương của tôi. Và cây nước cây dẹt càng không bao giờ có ở trên cái vùng núi cao hơn nữa, tại sao? Đâu anh nói trúng thử coi, anh nói sao cho được. Tôi chỉ bản thân anh là cái gì sanh anh là sanh cái thân anh nói đi, anh nói trúng không? Anh nói tía má sanh cho anh, tía má anh sanh cho anh cái gì? Anh nói tật rồi. Nếu anh nói tía má anh sanh cho anh, tôi hỏi cho tía má anh cái gì sanh cho tía má anh, anh làm sao anh nói? Cho nên là cái đó nhìn sự việc thú vị, chỉ cười thôi. Và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Mà muốn nói trúng là phải học Phật thôi. Học Phật là nói trúng đấy. Mà học Phật là phải tu thiền định cái cách của Phật dạy cơ. Chứ học Phật mà lấy kinh điển của Phật mà nhai ra, nhai giống như là nhai dẻ lách dẻ cũ, không bao giờ có nước đâu, không bao giờ có nước ngọt đâu. Cho nên học Phật đó là kinh điển chẳng qua là ngón tay chỉ tay, kinh điển chẳng qua là thuyền bè để đưa người qua sông, kinh điển chẳng qua là thuốc. Khi cần dùng là lấy cái vị nào đó, cái món nào đó để mà trị cái bệnh nào đó. Chứ nếu mà lấy kinh điển mình đem mà học mình đọc mình nói thao thao bất tuyệt đó, đều là nhai giống cũ, giống rách đó. Tôi nói cái đó còn nhẹ hơn là cái ông Lâm Thế nữa. Ông Lâm Thế ông nói còn mạnh nữa. Cho nên đừng có lấy kinh điển mà nhai nha. Nhai không có được đâu, nhai không có được gì hết trơn á. Nhai sắc mía cũng không được, nhai như nhai sắc mía không có nước ngọt. Nhai giống cũ giá rất là càng không có nước ngọt. Cho nên học Phật thì nó trúng được. Nhưng mà học Phật là phải học, phải tư duy, phải thiền định, chứ không phải là lấy kinh điển mà nhai. Nghiên cứu bằng văn tự, bằng ngôn ngữ, bằng những cái nhận thức cạn cợt, không bao giờ đụng tới cái ý tứ của kinh điển được. Cho nên cái đó phải học Phật mới thấy. Chỉ có học Phật mới nói trúng. Chứ còn là không, là không bao giờ, nói gì cũng không bao giờ trúng. Nói cái từ tam giới thôi nha, tôi nhắc cái tăng ni trẻ nè, cái từ tam giới đó. Câu tam giới vô ăn, du di quả trạch là tuyệt đại đa số người đều có thể nghe đó. Những người đệ tử Phật đều có thể nghe. Nhưng mà nghe là một chuyện, mà còn biết là chuyện khác à. Có những ông pháp sư giảng thì dục giới là từ tứ ngư như thiên, đau lợi thiên, giảm ba thiên, đau sức là thiên, quá là thiên, tha quá từ đại thiên, nói rằng là trời dục giới là ở nhiêu đó. Nói bậy, nói như vậy mà cũng gọi là pháp sư cái gì? Cái đó là nhai dễ lắm. Rồi sắc giới, ảnh nói là sắc giới là thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên, thiểu tình thiên, vô lượng tình thiên, biết tình thiên, phước sanh thiên, phước ái thiên, quang quả thiên, vô tưởng thiên, vô phiền thiên, vô nhiên thiên, thiện kiến thiên, thiện thể hiện thiên, mai thủ là thiên. Anh may anh nói vậy cũng là nhai giọng cũ, nhai đất giọng cũ là cũng tương tự nhau, không có nước ngọt được. Cái này tôi đã nói nhiều lần rồi, bây giờ trong phạm vi của bài này thì cũng nhắc vậy thôi. Cho nên là nhớ là nhìn sự vật quý vị, tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng, chỉ có Phật mới nói trúng. Mà nói trúng là nói trúng vậy thôi, chứ cũng không có trúng. Bởi vì tất cả ngữ ngôn văn tự đều không nói, không có diễn tả được chân lý bao giờ, không nói hết được chân lý bao giờ. Tất cả đều là ngón tay chỉ thành, tất cả đều là cái bức họa trong hư không. Cái bức họa trong hư không vẽ mà chơi, vẽ chim bay trong hư không. Nó vẽ mà chơi gọi là vẽ đi chứ có cái gì trong đâu. Cho nên cái đó phải học Phật, phải thiền định, phải tư duy, rồi các vị có thể nói trúng đấy. Mà trúng bằng thiền định, bằng tư duy, bằng quán chiếu, còn đem ra nói cho người khác để hy vọng cho họ hiểu cái gì đó là coi chừng. Coi chừng anh có giỏi lắm là anh tả cái hương vị trà ô long cho người ta nghe, cho cái người ngồi bên đó nghe, thì cái ngôn ngữ của anh nói về hương vị của trà ô long đó thì với người kia không có được gì trơn. Cũng gọi là nghe mà kỳ thật không biết gì về trà ô long. Còn anh nói thì anh nói cả giờ đồng hồ đó, anh tả cái ngon, cái ngọt, cái vị, cái ấm, cái lạnh của trà ô long không bao giờ được. Cho nên nói học Phật thì biết được, nói có trúng đấy, nhưng mà gọi là trúng vậy thôi chứ cũng không có trúng. Cho nên nhìn sự vật thú vị tôi cười thì biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Cái bài này tôi mong rằng là ai đó Phật tử cũng như là tăng ni trẻ đọc rồi thì tập tư duy, tập thiền định, tập quán chiếu, rồi các vị thấy cái thú vị của kinh điển. Còn nếu mà đọc và qua thì nó có mấy chữ thì nhậm gì, nó có 5 câu à, cái này thuộc về gọi là thơ mới, tức là viết ngang càng vậy đó, không có dần điệu gì hết đó. Trong cái tập thơ này nó nhiều thứ thơ, là lục bát cũng có, song thất lục bát cũng có, đường lục cũng có, rồi thơ mới cũng có, rồi không thơ gì cũng có. Kiểu thơ mới là tôi chẳng có một địa phương thường trú, hiện nay tôi tạm trú với pháp thân, vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày, nhìn sự vật thú vị tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Vận dụng tài nhãn mà quan sát kiếp nhân sinh, thiền sư thấy không phải chỉ có một ai đó không có chỗ thường trú, mà tất cả nhân loại cũng như nhau đều là tạm trú trong lâm đã là khó lắm rồi, còn thường trú sao đòi được. Qua tệ nhãn thiền sư thấy mình chỉ là một đơn vị nhỏ bé tí tỉ tì ti của sơn hà đại địa, của thảo mộc tùng lâm, của thượng cầm hạ thú, của thủy lục không hành, là cái đơn vị nhỏ bé xíu ở trong pháp thân bao la vũ trụ ấy. Mình là cái đơn vị nhỏ xíu ở trong cái thân mà cái thân giả pháp đó, chứ chẳng có gì đâu. Pháp thân là cái thân của mình là bao la trong giảng pháp, nghĩa là giảng pháp có cái gì là nó hội tụ lại, nó duyên khởi, nó hình thành lại cái thân mình đấy. Thân mình là đơn vị của giảng pháp nó duyên khởi, nó hình thành ra thân mình. Thiền sư thấy mình là tất cả cái ấy, tất cả cái ấy là mình. À, một là tất cả là một, đó là giáo lý Hoa Nghiêm đó. Học cái đó được rồi, chứ mà Phật tử mà đòi kinh Hoa Nghiêm đó để mà học ở lớp quá các vị là thêm vô minh về đặt đó nha. Kinh Hoa Nghiêm khó học lắm nè, các vị phải học là gặp thầy cho giỏi cơ. Chứ bằng không là các vị nuốt xác à, nuốt xác đó là còn tệ hơn là nuốt xác, hơn là nuốt xác mía, hơn là nuốt vẻ đất cũ à nha. Cho nên là cái đó đừng có đòi. Thiền sư thấy mình là tất cả cái, tất cả cái là mình. Thiền sư biết rõ rằng không có tất cả cái vạn pháp ấy thì không có mình. Đấy, không có tất cả cái vạn pháp ấy thì không có mình. Ngược lại, nếu không có mình thì cũng không có tất cả những cái vạn pháp ấy. Đấy, thế thì vạn pháp là mình là vạn pháp. Cho nên cái thân mình đây á, thiền sư ta nhìn là pháp thân đó. Thân mình là vạn pháp sanh ra thân mình. Vạn pháp duyên khởi hình thành, hội tụ hòa hợp mà sanh ra thân mình. Ngược lại thân mình, có thân mình mới có vạn pháp. Bởi vì chủ thể và đối tượng phải có với nhau, chứ không bao giờ có đối tượng mà không có chủ thể. Ngược lại, không bao giờ có chủ thể mà không có đối tượng, thì chủ thể đó là chủ thể với ai, chủ thể của ai. Do vậy cho nên mình là vạn pháp là mình. Mình là tất cả cái gì của vạn pháp. Ngược lại vạn pháp là của mình. Không ngoài mình mà có. Cái này hay lắm đó. Nhưng mà hay với ai? Còn nói giống như là nói khùng á, người ta nói mình nó khùng á, cũng được. Nó không hay với những người mà không có thiền định, không có tư duy. Nếu không có mình đó thì cũng không có tất cả những cái giải pháp ấy. Cứ theo giáo lý Hoa Nghiêm Tông á, kinh Hoa Nghiêm á, thì tất cả là một, một là tất cả, gọi là nhất tinh nhất thiết, nhất tinh nhất. Chữ Hán là vậy đó. Giải pháp nhân duyên trùng trùng tương quan tác động hòa hợp mà xâm lẫn nhau, mà có lẫn nhau. Do cái này có mà cái kia có, do cái kia có mà cái này có, do cái này sanh mà cái kia sanh, do cái kia sanh mà cái này sanh, do cái này có mặt mà cái kia có mặt, do cái kia có mặt mà cái này có mặt. Nó tương quan tương tức như vậy đó. Thấy hiểu vậy rồi, thiền sư cười một mình, cười với vũ trụ thiên nhiên giữa trời mây non nước, cười với cái cười thú vị vô ngôn, và biết rõ rằng nói gì cũng không bao giờ trúng. Rồi thiền sư tự nhủ và khẳng định rằng hiện tượng sự vật vũ trụ nhân sinh trên cõi đời này nói gì cũng không bao giờ trúng. Đố ai nói trúng, đố ai gỡ mối tơ mành cho ra, cái mối tơ mành đố ai gỡ. Cái màu nhiệm của vũ trụ vạn hữu này đố ai nói gì trúng mà nha, không có trúng đâu. Nó là những cái chân lý duyên sanh trùng trùng vô tận, do bị biến kế và biến kế chủng chủng vật, thử biến kế sở chấp và tự tánh vô sở hữu, y tha khởi tự tánh, phân biệt duyên sở sanh, viên thành thật ư bỉ, thường diễn ly tiền tánh, cố giữ thử y tha, phi dị phi bất dị, như vô thường đẳng tánh, phi bất kiến thử bỉ. Tức y thử tam tánh, lập bỉ tam vô tánh, cố Phật mật ý thiết, sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, hậu do viễn ly tiền, sở chấp ngã pháp tánh, thử chư pháp thân nghĩa, diệt tức thị chân như, thường như kỳ tánh cố, tức duy thức thật. cái đó là tôi nói riết là nó thành nên giống như khùng đó. Mà khùng là thuộc khùng trời, khùng Phật đó, khùng kinh, khùng điển. Cho nên là tôi nói là tôi có thể nói với các vị là tôi nói hoài cũng không bao giờ hết. Nhưng mà tại muốn ngần vậy thôi. Thôi chúc các vị nghe thử rồi nghiêm thử coi, là tìm hiểu ý Phật là kinh, chứ tất cả đều là chơi hết. Cho nên tôi giảng kinh, tôi giảng, tôi nói các vị nghe đây này là y như nói chơi vậy thôi à. Bởi vì không có cái gì thiệt hết á. Các vị tưởng thiệt là các vị là cực lắm à. Cho nên là mình không biết là đi lại Phật, lựa ông Phật bự thiệt bự gì lại, thì mình tưởng rồi mình lại trúng Phật, mình lại Phật thiệt, cực lắm, không có được đâu. Không có ông Phật nào thiệt hết á. Cho nên là đi muốn Phật đọc mà lại là càng ngu dữ tận nữa đó, nói là ta ghét đó. Không có cái gì trúng, nói nhiều không bao giờ trúng. Phật mình đi mướn lại là quá tệ, quá ngu mà mình nói lâu quá họ đánh mình, đánh đồng, đánh cái bằng bề hội đồng, đánh tập thể chết luôn á. Cho nên nói là nói vậy thôi, chứ còn mà mình không có nói thiệt đâu, mình nói chơi mà. Cho nói thiệt người ta không có chịu, người ta bằng lòng bỏ tiền ra để ta mướn Phật người ta lại, mà nói người ta đâu có ngu. Chẳng lẽ là mình nói vậy là ta ngu sao? Ta đâu có chịu. Thôi dừng gần ở đây vậy. Mong các vị nghe rồi văn nhi tư, tư nhi tu, nghe rồi suy nghĩ rồi là cái nào mình bằng lòng thì mình làm, còn cái nào không bằng lòng đi nghe các vị khác. Nhưng mà có chừng cái nào mà mình nghe mà mình có được an lạc, có giải thoát đó, thì mình mới nên nghe. Còn nghe mà thấy nó thêm ràng buộc á, nó cực khổ thêm á, mà lại tốn tiền tốn bạc nữa, thì cái đó đừng nghe. Đó là lời cuối cùng của buổi làm việc lại hôm nay. Xin chúc tất cả an lạc, hạnh phúc. A Di Đà Phật.